Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2016, nhằm ngày 16 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại lễ kỷ niệm Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả Phật tử, cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây là cái thế giới mà trong kinh Phật gọi là ta bà. Chữ ta bà có nghĩa là kham nhận, phải kham chịu biết bao nhiêu những đau khổ, những tai ương hoạn nạn ở trong đời, phải nhận chịu tất cả những cái đó. Và không phải chỉ trong một kiếp sống này, lăn qua lộn lại hết kiếp này sang kiếp khác, và rồi có kiếp sống nào ở trong đời mà ta không phải sanh già bệnh chết đâu? Có kiếp sống nào ở trong đời mà ta không phải đau khổ khi phải chia lìa với những kẻ ta yêu thương? Ta không phải đau khổ khi phải gặp gỡ những điều, những người ta ghét bỏ? Có kiếp nào ở trong đời sống này mà con người, mà tất cả vạn loài là có thể thỏa mãn được hết tất cả những ước muốn của mình ở trong đời? Ước muốn mà không được thì bất mãn, thì đau khổ, thì chán nản buồn phiền. Và rồi có kiếp sống nào ở trong đời mang cái tấm thân của một con người hay tấm thân của bất cứ một loài chúng sanh nào mà tấm thân đó không có những điều bất như ý đối với mình? Tấm thân đó chắc chắn bền bỉ đâu. Cho nên ta bà là như thế. Và giữa cái thế giới ta bà đau khổ như thế này, con người và vạn loài triền miên ở trong đau khổ từ kiếp sống này sang kiếp sống khác như thế này, một vị Phật đã xuất hiện giữa thế gian. Vị Phật đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sao gọi là Bổn Sư vậy? Bổn Sư bởi vì đây là vị Phật đi vào ở trong cái thế giới đau khổ của ta bà này để chỉ đường cho tất cả chúng ta đi, chỉ đường để cho con người thấy đâu là cái nẻo giải thoát khỏi tất cả khổ đau này. Đó là bậc thầy cao cả, đó là bậc đạo sư cao cả. Và vì vậy mà chúng ta tôn xưng Đức Phật Thích Ca là vị bổn sư của tất cả chúng ta ở trong đời. Đức bổn sư đó đi vào ở trong cái cõi đời đau khổ để khai mở cái con đường giải thoát khổ đau cho con người và chúng sanh vạn loài, mở ra con đường đó để đưa con người và vạn loài đi về đâu? Đi về cái cảnh giới mà trong đạo Phật gọi là giải thoát, là niết bàn. Và một cách cụ thể đó là cõi Tây Phương Cực Lạc vậy, là tịnh độ của chư Phật, và ở đây là tịnh độ phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà đó, như quý vị nhìn qua cái hình tượng của Ngài, Một cánh tay của Ngài lúc nào cũng duỗi xuống. Duỗi xuống để làm gì? Để cứu vớt tất cả chúng sanh đang nổi trôi, chìm đắm ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi, để đưa về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài, Đức A-di-đà đó. Lúc nào Ngài cũng ở đó, bàn tay của Ngài lúc nào cũng đưa xuống đó, không khác gì cái hình ảnh của một người cha mãi mãi trông ngóng cái đứa con của mình, một người cha mãi mãi mở rộng cái vòng tay của mình để chờ đón cái đứa con lang thang lưu lạc trở về. Chính vì vậy mà với người Phật tử thâm tín ở nơi Đức Phật A Di Đà, thâm tín ở nơi cái lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì xem Đức Phật A Di Đà không khác gì như một người cha lành, gọi là đấng từ phù, và quê hương của Ngài, cảnh giới cực lạc của Ngài không khác gì như cái chỗ quê hương để cho những người con lang thang lưu lạc trong cõi đời sinh tử trở về. Nương vào đâu mà trở về? Nương vào cái lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để trở về. Trở về đâu? Trở về cái chỗ quê hương cực lạc của mình, trở về dễ bóng người cha lành của mình là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chính vì vậy mà có pháp môn niệm Phật, chính vì vậy mà có một cái tông phái tên gọi là Tịnh Độ Tông, chính vì vậy mà có cái tín ngưỡng là tín ngưỡng A Di Đà, để cho tất cả những người con Phật có được cái pháp môn thù thắng, sống dưới cõi đời sinh tử mà tìm thấy được nẻo về an lạc cho cuộc đời của mình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay ngày vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và chính vì vậy mà hôm nay trong cái pháp thoại này tôi muốn chia sẻ một đôi điều với quý vị về hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, về cảnh giới cực lạc mà tất cả những người con Phật xem đó như quê hương của mình, để một ngày khi mình từ bỏ bảo thân này ở trong cái thế giới ta bà, mình tìm về ở nơi đó như quê nhà đang chờ đón mình vậy. Trên cái con đường hoằng pháp tại Âu Châu vừa qua, có một người Phật tử đã đến hỏi với chúng tôi như thế này: ở trong đạo của Phật, đặc biệt là ở trong cái giáo pháp của Tịnh Độ Tông, dạy rằng người Phật tử chỉ cần tín tâm sâu dày ở đến Đức Phật A Di Đà, một lòng niệm Phật A Di Đà cho đến nhất tâm bất loạn, một lòng cầu nguyện vãng sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài, thì người đó khi chết đi, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng ở tại cái cảnh giới cực lạc đó sẽ đến để mà tiếp dẫn, để đưa thần thức của một con người đã chết về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Nếu mà nói như thế thì cái đạo của Phật, cái tín ngưỡng A Di Đà đó có khác gì với những cái tôn giáo hữu thần, nghĩa là những tôn giáo thờ phụng những vị thần linh chúa tể của thế gian này? Bởi sao vậy? Bởi vì một cái tôn giáo hữu thần cũng nói về một cảnh giới gọi là cảnh giới thiên đường, có khác gì cực lạc của đạo Phật đâu. Những tôn giáo hữu thần đó cũng nói về một đấng chúa tể, một đấng thượng đế tối cao, nhân từ. Và rồi như thế thì có khác gì Đức Phật A Di Đà ở trong cái cảnh giới cực lạc đó đâu. Các tôn giáo hữu thần cũng dạy rằng chỉ cần một lòng tin, chỉ cần một lòng thờ phụng đấng chúa tể thần linh đó, thì khi con người ta chết đi sẽ được sinh về cái thế giới gọi là thiên đường đó. Có khác gì người Phật tử tin vào Đức Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà và rồi được vãng sanh về cái thế giới cực lạc đó đâu. Tôn giáo tín ngưỡng A Di Đà trong Phật giáo như thế, nếu so sánh như vậy thì còn khác gì những cái tôn giáo hữu thần ở trong cái xã hội loài người này đâu. Thưa quý vị, đâu để chỗ khác nhau giữa một người Phật tử tin Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, cầu nguyện vãng sanh về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà với những cái tôn giáo hữu thần thờ phụng thần linh, xem vì thần linh như một đấng chúa tể, và rồi cầu nguyện cuối cùng để được sinh về trong cái thế giới thiên đường ở đó. Thưa quý vị, khác Phật khác nhiều lắm, khác từ căn bản cho tới cứu cánh của nó. Tại sao vậy? Bởi vì thưa quý vị, mặc dù tất cả các tôn giáo, kể cả tôn giáo hữu thần, cũng đều khuyên con người ta bỏ ác làm lành, cũng đều đặt nặng cái sự tín ngưỡng và cầu nguyện. Nhưng mà trong Phật giáo nói chung, và ngay cả ở trong những người tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật cầu vãng sanh nói riêng của đạo Phật, thì không chỉ nói tới cái việc bỏ ác làm lành, mà còn nói tới nhiều cái yếu tố khác nữa, được xem như là cái nhân để từ đó mà con người có thể sinh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc này đây. Căn bản là phải biết hiếu thuận với cha mẹ của mình, căn bản là phải biết phụng sự sư trưởng của mình, căn bản là phải biết thọ tám quy, giữ lấy cái từ tấm bất sát, và đồng thời phải giữ gìn tất cả các tình giới của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà chưa nói tới những điều cụ thể như thế. Chỉ hai cái điều này không thôi thì cũng đã cho thấy một sự khác biệt hết sức căn bản. Đó là ai mà muốn sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài, ai mà tu tập theo cái pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sanh, người đó không bao giờ được rời xa một cái đạo lý căn bản ở trong đạo Phật. Đó là đạo lý nhân quả. Người đó phải có cái gọi là thâm tín nhân quả của mình. Thâm tín là tín một cách sâu xa, tin mà cái niềm tin đó không một cái gì thì lay chuyển được hết cả. Tin nhân quả là thế nào? Là tin rằng hễ cái gì có nhân thì cái đó có quả, hễ cái gì có quả thì cái đó có nhân. Và bởi vì tin nhân quả như thế, người Phật tử không ngồi đó để chờ đợi Đức Phật rước mình về cái thế giới của Ngài. Mình phải biết gieo lấy những nhân lành, gieo nhân lành để mình thể gặt hái được quả lành. Cũng vì tin nhân quả như thế mà người Phật tử phải từ bỏ tất cả những hành động, những lời nói, những tâm niệm xấu ác. Bởi vì ác nhân mà đã tạo thì ác quả chắc chắn mình sẽ gánh lấy ở trong đời, không kiếp này thì rồi kiếp khác mà thôi. Bởi vì thâm tín nhân quả cho nên người Phật tử không bao giờ thờ phụng Đức Phật như thờ phụng vị thần linh, vì thần mà có thể ban phước cho mình, vì thần mà có thể giảng hòa cho mình. Không, đối với người Phật tử, Đức Phật đó là bậc thầy cao cả, chỉ đường đưa lối. Đức Phật đó là đấng cha lành với tâm từ bi vô lượng vô biên, chỉ mong một điều duy nhất là mong làm sao cho mình, cho tất cả chúng sanh ở trong đời đau khổ được thoát ly cái biển khổ này, sinh về thế giới an vui tốt đẹp. Người Phật tử không bao giờ tin Đức Phật như là một vị thần linh và thờ cũng cái vị thần linh đó với niềm tin mù quáng, với niềm tin cuồng vọng. Cho nên ở trong cái đạo của Phật vốn không bao giờ có cái chữ mê tín, vốn không bao giờ có cái chữ cuồng tín. Phật tử phải rõ lẽ nhân quả ở trong đời. Đã có nhân có quả thì đâu là một vị thần linh nắm quyền thượng phạt, đâu là một vị thần linh dù có uy quyền đến đâu mà nắm giữ tất cả cái số mệnh của mình ở trong đời sống đó quý vị. Cái mà ta gọi là số mệnh, cái mà ta gọi là định mệnh, thật ra chẳng phải số mà cũng chẳng phải định. Tất cả đó chỉ là cái kết quả của những gì ta đã tạo tác ở trong cuộc đời, không phải chỉ trong một đời này mà trong nhiều đời nhiều kiếp. Ngày nay mà ta đau khổ nghèo đói như thế này là bởi vì ta đã từng gieo những cái nhân của đau khổ nghèo đói. Ngày nay mà ta bình hoàng như thế này là bởi vì ta đã từng gieo lại cái nhân bình hoàng của bao nhiêu đời kiếp về trước, hoặc là ngay cả cái nhân bình hoàng mình tạo ra ngay trong cái nếp sống hiện nay của mình. Đâu phải một vị thần linh nào nắm quyền thượng phạt đâu quý vị. đâu có một vị thần linh nào mà có thể sáng tạo ra tất cả, và rồi muốn con người ra sao thì ra. Không, chính con người tự tác tự thọ. Chính là con người là tác giả của tất cả những đau khổ và hạnh phúc ở trên đời. Và cũng vì vậy, vạn sanh tịnh độ cũng là vạn sanh ở đến cái đạo lý nhân quả chân thật này. Phải thâm tín nhân quả để đừng bao giờ biến mình trở thành một kẻ mê tín, cuồng tín. Nhưng mà không phải chỉ chừng đó. Một người Phật tử thâm tín nhân quả, người Phật tử đó muốn vạn sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở đó không còn mảy may đau khổ. Người Phật tử đó còn phải làm một cái điều, đó là phát Bồ Đề Tâm một cách vọng mạnh. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Là phát lên cái tâm chỉ cầu được trí tuệ vô thượng Bồ Đề của chư Phật, không cầu cái gì khác hơn hết cả. Không phải cầu về cực lạc để ở đó mà ăn chơi cho thỏa mãn bao nhiêu cái ước muốn của mình. Không phải cầu về cực lạc để rồi mình lấy vợ, mình lấy chồng, để rồi mình cứ sống theo tất cả những cái tham dục, sân hận, si mê của mình. Không, cầu về cực lạc để làm gì? Là để tiến bước trên con đường giải thoát giác ngộ, mà thành tựu được cái trí tuệ vô thường của chư Phật. Muốn thành tựu được cái trí tuệ vô thường của chư Phật, thì một con người phải trải thân ra trong vô lượng kiếp, để mà cứu độ cho vô lượng chúng sanh. Cho nên, tâm Bồ Đề đó, ở một mặt, thì để hướng về cái quả vị vô thường Bồ Đề, và ở một mặt khác là trải lòng từ bi vô lượng đến cho tất cả muôn loài chúng sanh, mà làm cho tất cả chúng sanh đều được an vui và hạnh phúc. Cảnh giới cực lạc mà nói không phải là thiên đường đâu quý vị. Cảnh giới cực lạc mà nói đó chính là cảnh giới để nuôi lấy cái tâm Bồ Đề của mình, nuôi lấy cái chí nguyện cầu giải thoát giác ngộ của mình, nuôi lấy cái chí nguyện cứu vớt chúng sanh trong đời khổ của mình. Cảnh giới cực lạc chính là cái chỗ để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của mình như thế. Và vì vậy, một người Phật tử thâm tín Tam Bảo, một người Phật tử niệm Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sanh về đó, người Phật tử đó không bao giờ biến mình trở thành một kẻ mê tín cuồng tín. Người Phật tử đó phải rõ lẽ nhân quả ở trong đời sống. Người Phật tử đó phải nuôi cái chí nguyện không bao giờ lấy chuyện ở đến cái việc cầu, không cầu gì khác hơn, không cầu giàu sang phú quý, không cầu vợ đẹp con khôn, không cầu danh vọng quyền quý, mà chỉ cầu một điều, cầu được trí tuệ của Phật. Cầu được một điều là cầu cho tất cả chúng sanh đều thoát ly bể khổ mà tiến lên bờ giác. Niệm Phật A Di Đà phải bao gồm cái thể tánh cao quý như thế ở nơi cái tâm của con người mình. Và tu theo Phật chính là tu như thế. Tu như thế thì mình không rơi vào trong mê tín cuồng tín. Tu như thế thì mình mới có thể đi về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, để từ đó tiến bước tới con đường giải thoát giác ngộ cho mình và giải thoát giác ngộ cho tất cả chúng sanh vạn loài ở trên đời. Nói một cách tổng quát, tu theo Phật là để thành Phật, chứ không để thành cái gì khác hơn hết cả. Và đó chính là cái điều khác biệt, không chỉ từ ở cái căn bản mà còn là ở cái cứu cảnh giữa đạo của Phật, giữa tín ngưỡng A Di Đà trong Phật giáo đối với các tín ngưỡng hữu thần, các tín ngưỡng thờ thần linh ở trên thế giới từ xưa tới nay vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được thông báo chủ nhật tới đây là lễ vía Phật A Di Đà. Ai đó chúng ta không từng niệm Phật A Di Đà, ai đó chúng ta không từng hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà cầu nguyện vãng sanh cho ông bà cha mẹ của mình, cho tất cả những người thân yêu đã qua đời của mình, thì cái vị Phật tiếp dẫn chúng sanh trong cõi ta bà đưa về thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, Đức Phật A Di Đà đó, tất cả chúng ta sẽ cùng về chùa ngày Chủ nhật tới đây để cùng làm lễ vía kỷ niệm đấng cha lành muôn thuở tất cả chúng sanh trong đời vào ngày Chủ nhật tới đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tưởng niệm Phật Di Đà. Ý chẳng nghĩ điều tà, miệng không nói điều ngoa, thân lánh xa việc ta, thời thời hành tinh gian. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô trong cả muôn loài nghi, nằm ngồi hay đứng đi, sao chưa luôn ghi nhớ chuyện ba nghiệp sau giờ thành ba nghiệp hình thay chuyện sinh thế tài thành trí chánh chân.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy xin kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nếu đã biết bản trường ca vô tận thì nâng tiếng đàn cho vạn loài đông. Tiệc tấu A Di Đà Phật, muôn thương thức bản trường ca vô tận. Hãy nhất tâm niệm nguyện Phật mười phương, cầu vãng sanh cánh tịnh độ chân Phật.